sơ thân ca ma ne phật nam mô
chai đó nha. Đại chúng nó phổ biến nhiều, rất có lợi cho nó, cho tất cả mọi người. Mà xưa nay hoặc giả là họ quan niệm sai lầm với vấn đề mà ăn chay, nào thiếu dinh dưỡng, nào là đủ thứ, nào là xương nó là không có chất canxi đủ để mà giữ xương. Thì bà bác sĩ Hưng bà phân tích rất kỹ về cái khoa học y học là rất kỹ. Thành đó là không có lý do gì nói là tôi ăn chay vì cái thiếu dinh dưỡng là thiếu canxi hay là thiếu này thiếu kia, không có nhớ. Mà phân tích vào trên nhiều khoa học, nó y học của bà nói thì mình cái đó là mà truyền bá mình thấy rất là hay. Còn mình giờ vô ăn chay nó thôi, mấy cô mấy thầy ăn chay vô chùa, ở chùa ăn đi đừng đụng với tụi tôi. Nhớ mình nói đôi khi người ta không mấy, mà mấy cái đó thì thấy rất là ăn khách, ai coi cũng đồng ý, chưa phản đối, chưa người nào phản đối. Tại phân tích nó trúng qua giờ y học, nó về khoa học á. Cũng như hòa thượng ở bên Myanmar, hòa thượng nói cái ruột của mình là cái ruột ăn mặn, cái ruột của con thú nó rất ngắn, mà cái ruột của mình rất là dài, nó rất là dài. Cái ruột của mình ăn chay chứ không phải ruột của mình mà ăn thịt động vật, ăn thực vật chứ không phải ăn động vật. Thì có phân tích cái cơ thể mà cấu thành cái cơ thể của mình khác hơn cái cơ thể của loài thú. Vấn đề ăn uống thôi, thưa quý vị, như ăn thịt tại sao mình không có cái răng nanh như là loài cọp, loài beo nó ăn thịt. Còn mình loài ăn thực vật chứ không phải là ăn động vật, mình nhớ. Mình cũng biết thèm thịt, thèm cá, nhưng mình không có ăn được. Mình là người đệ tử Phật không ăn được, không cho phép ăn chứ không phải là mình ăn không được, nhớ nha. Cũng thèm, nhớ, đôi khi mình thấy ai nướng sườn hay kho thịt gì cũng phong phức vậy chứ, mà mình ăn không được, mà không có cách nào cho mình ăn hết á, nhớ cái kia đó. Chứ nói là sao mình không thèm. Thì đó, nói vậy đây là chúng thấy mình còn cái phàm phu, mình còn những cái mà tầm thường, nhưng mà mình đệ tử Phật là không được phép. Phật đã cấm như vậy mà không được phép. Mà mình kết luận lại là tại thèm ăn không nổi, đại chúng này xác định rõ. Cả người xuất gia tu cũng vậy nữa, không ăn chay được. Đó là nói là gì? Mình thèm, thèm đồ mặn. Cái đó là tại mình giấu sự thật, mình nói là mình ăn gì này gì kia gì nọ nó không có, chứ nó thèm ăn không được. Như mấy người ăn gạo lứt muối mè đó, ăn không nổi, đổ thừa, nó cơ thể không thích hợp rồi mà ăn. Ăn gạo lứt muối mè rất là cực. Nhớ ăn số 7 chỉ gạo lứt muối mè không à, nó thèm khiếp lắm. Một lần thầy có ăn thời gian mấy tháng nó thèm mì gói, mà đủ thứ, không thèm mặn, thèm những cái đồ đó. Mình thấy nó khó dữ lắm nha. Tại vì chúng ta là không đói, nó no đủ hết rồi, thấy cái ăn nó là nó tầm thường. Thử có đói cỡ 3-4 ngày không có miếng gì ăn đây. Nó thành là Đức Phật mới liệt vào trong cái ngũ dục, là có thực ở trong đó. Nó thành là rất quan trọng, mình ăn không nổi. Nó thành hai cái đĩa đó thầy thấy rất là khoa học. Cái đĩa mà ăn chay vì chính mình của bác sĩ Hưng mới tọa đàm mới đây, rồi là cái đĩa mà giả sử ngày mai đến, là cái đó cũng có thể đến cái việc đó. Mà mấy cô coi là cái sự tàn sát, tàn sát cái nhẫn tâm mà giết cái loài vật, nào là cắt đuôi, nào là gì đủ thứ thọc huyết, mình thấy nó là rất là tàn nhẫn. Mà ta kết luận vì cái miệng ăn nè, nhớ, vì tham và cái miệng ăn, hai cái việc đó làm cho chúng sanh nó đau khổ. Coi nhiều người mà cái thiện căn á, thầy cho mấy cái đĩa đó coi một lần một, thì dứt khoát không ăn mặn nữa, ăn chay liền, thấy nó không nỡ ăn mặn. Nhớ, mà Liên Hợp Quốc cũng là kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia nên khuyến khích ăn chay. Không phải ăn chay để có phước báo cái việc đó, việc khác, tránh nhân quả thì việc đó ta không nói, tới cái đó tôn giáo nói chứ là khoa học ta không nói. Mà ăn để bảo vệ cái hành tinh xanh này. Thành nó phân tích một lít sữa tốn bao nhiêu lít nước để nuôi một con bò như vậy. Nên là chúng nhớ cái đó rất là khoa học. Nên là cái hành tinh này nếu mà chúng ta không thay đổi, chắc chắn cái trái đất này sẽ hủy diệt thôi. Nó hủy diệt cái ngày gần đây thôi chứ không có lâu. Nên thành họ kết luận chỉ duy nhất có ăn chay mới cứu được cái trái đất này. Chứ không có ngoài ra không có cái gì cứu được. Cái lòng tham con người với cái mà là thèm mặn của con người, ăn cho sướng cái miệng này kia nữa, cái đó là Liên Hợp Quốc kêu gọi đàng hoàng. Cái đó mình cần nên phổ biến. Duy nhất là cái đĩa mà dễ hiểu của bà bác sĩ Hưng á, ăn chay vì chính mình. In ra có tiền mình in ra ngàn này qua ngàn khác chứ mình phát không cho họ. Cái đó là cái mình phổ biến đó chứ. Đĩa có mấy ngàn, có 3.000 đĩa, 2.000 đĩa là mình phát. Ở đây mấy chúng ở đây anh cũng hùng tiền lại. Hùng tiền lại anh mua đĩa rồi anh sang ra anh cho anh ta. Thì cái đó một cái công đức hoằng pháp của mình truyền bá rất tốt. Mà một người ăn chay thì mình thấy lợi rất nhiều cho xã hội. Chính họ cũng lợi mà xã hội rất lợi. Thì cái đó nên phổ biến nha. Nên phổ biến. Mỗi người nên phổ biến là rất lợi về cho cái tin của mình ở đây, cũng như lợi cho những cá nhân của mấy người đó. Thí dụ mình ăn chay là ít có bệnh hoạn, ta phân tích rất kỹ cái chất độc ở trong cái động vật cái như thế nào. Dầu ăn thực vật mà có thuốc sâu thuốc rầy mà không có tệ hại bằng cái động vật nó có chất độc ở trong cơ thể của nó, thì mình phân tích kỹ như vậy thì thấy những người mà có thiện căn hoặc giả là họ hạn chế bớt, đó là cái mà lợi ích cho cái xã hội. Mà chính mình đó là cái trách nhiệm của mình. Nó thành là mình thấy là người tu mà ăn mặn mình thấy cái đó nó tệ. Mấy cái ông nguyên thủy cũng vậy, thật sự mình không chấp nhận được. Tại vì họ cố chấp vào trong đó, họ ăn chay không được, họ mới đổ thừa là nó Phật kêu ăn mặn, Phật không có ngày nào ăn chay. Cái đó là cái lý luận như vậy thôi. Cặp mắt họ nhìn đó là con ếch với đá giếng mà thôi, chứ đâu có họ biết được cái kinh điển đại thừa. Nhớ đừng đổ thừa nó tỳ kheo là ăn mặn này cái đó. Mình thấy từ bi mình ở đâu, cái người xuất gia từ bi ở đâu. Thầy rất đồng ý cái ông viện chủ một cái tu viện 1.500 chư tăng ở Thái Lan á. Ông nói rõ ràng, ông nói tu viện của ông giàu, ông nguyên thủy Theravada, nhưng mà bắt ăn chay không ăn mặn. Ông nói 1.500 người này tam tình nhục ở đâu? Này chúng nhớ, 1.500 người ăn như vậy tam tình nhục ở đâu? Người ta đem đến cúng là phải người ta đặt thịt heo ra. Thầy thấy rất là sợ. Cũng như ông pháp chủ Khmer ở dưới Trà Vinh á, đám tang của ông như vậy á, phó pháp chủ mà giờ Khmer Theravada là 53 con heo nhớ 53 con heo trong sóc làm đem lên. Khi mà đâm cổ con heo nó làm coi cho ai? Cho ông pháp chủ với ai? Phó pháp chủ này cho ai? 53 con heo. Nó rõ ràng cái đó chứ không mấy. Tại vì đó ăn mặn không ạ? À? Rồi tam tình nhục ở đâu? Khó lắm cho đại chúng nhớ, khó lắm cho phải. Còn ông Phật ông cho ăn này kia cái nọ thì đúng, ông Phật cho ăn, nhưng mà cái đó có phương tiện ban đầu. Chứ ăn chay thì nó là không giết chúng sanh nó hay hơn. Nó cho mình ăn mà tam tình nhục chờ có thời đó, chứ có thời này sao mà tam tình nhục được. Như thầy đi qua Damascus á, à, dự lễ mười mấy năm về trước qua bển có mời, mà đi qua bển là gần 1 triệu người. Là ăn như vậy, xe nó chở kình lại là chỉ có một bàn Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Trung Quốc. Chỉ có 2 bàn mười mấy người ăn chay thôi, còn tất cả đều ăn mặn. Ăn mặn mà cả triệu người như vậy là bao nhiêu con bò, bao nhiêu con heo nó chết. Thấy Phật sợ luôn á. Là chúng thấy nó chính là mấy ông nguyên thủy ở nước mình cũng vậy nè. Đi họp đi hội phải đòi ăn mặn cho ăn chay không được. Ăn chay không được, ăn sót ruột. Nó mà gì cái ăn không mình thấy nè, rất là tầm thường. Nó đi đường bao nhiêu người ăn chay cũng phải kiếm thịt ông ăn à. Nó kịch thịt ăn mới được, chứ không có thịt nuốt không vô. Nó cái đó là cái gì ăn. Mà thiếu cái lòng từ mình thấy nó rõ ràng. Còn mấy thầy mà nói là nó là phải ăn mặn việc này việc kia là quá tầm thường. Nhớ vì cái ăn của mình mà đau khổ chúng sanh, cái lòng từ bi của một thầy ở đâu? Hòa thượng Trí Tịnh nói nhắc đi nhắc lại rất nhiều, cái việc tầm thường mà làm không được như vậy là việc làm thánh hiền sao làm? Làm sao làm nữa? Ăn chay niệm Phật không làm được rồi. Rồi cứ làm Phật làm tổ là không bao giờ làm được rồi, chúng sanh suốt luôn. Ông thầy mà không nghĩ vấn đề nhân quả, nhất là mấy ông thầy Bắc truyền, phải nói thẳng vậy. Còn Nam truyền thì họ cố chấp, họ coi như là cái bộ óc họ nhìn cỡ đó thôi, không nhìn khác hơn. Ngoài 4 bộ Nikaya ra không biết cái gì thêm nữa đó. Phật tử ở ngoài họ dốt nát mà họ không biết ăn chay. Còn rốt cuộc mấy ông thầy không biết ăn chay là mình thấy rất là tầm thường, không chấp nhận được. Cái ông thầy mà cầm cái đùi gà mà ăn không chấp nhận được. Nó thật sự để thầy nói như vậy, không chấp nhận. Cái lòng từ bi ở đâu? Đức Phật là mình biết ở phương tiện là tam tình nhục, mà giờ tam tình nhục ở đâu? Thầy nói là nếu mình không ăn thì họ cũng làm heo, họ bán người khác. Nhưng con heo đó 1.000 người ăn, mình phải lãnh tạo 1/1.000 ở trong đó chứ, chứ không phải là nó vì mình mà họ làm. Nếu không vì nhiều người họ làm, bán cho ai? Không ai mua hết, bán cho ai? Thì mình ăn không được. Thì mình nói thiệt ra là tôi ăn chay không được, tôi thèm thịt quá, tôi ăn mặn. Thì có điều dễ coi. Nhớ, còn đừng đổ thừa này đổ thừa khác, cách này cách khác mình thấy. Chứ Đức Phật là một vị mà đại từ bi như vậy mà nói là ăn thịt chúng sanh à. Cái việc đó sao không thấy đại thừa nó hàng thì kheo ăn không quen không được thì ta quá ra thịt chứ không phải là thịt chúng sanh. Nó như Đức Phật nhiều cách mà nói bên đại thừa, mình không chấp nhận là ông thầy mà đi ăn mặn. Phải thầy nói thẳng vậy. Mình cũng không chấp nhận là nguyên thủy ăn mặn. Mà cái phương tiện ban đầu không ăn chay được nên họ phải ăn mặn, là mà họ nhận cái dở của họ chứ không hơn mình, không hơn mình. Cái ăn xong á, theo là đầu tiên cái lòng từ bi, cái đệ tử Phật ở đâu? Không có. Nhớ cái đó, mình không chấp nhận vấn đề mà để ăn mặn của một cái người xuất gia giàu nguyên thủy hay là đại thừa nào chẳng hạn, cũng không chấp nhận cái vấn đề mà là hại chúng sanh. Con mũi ta không dám đập, con kiến con trùng ta không dám giết, rồi ăn cái miệng mình cho sướng, cách này cách khác đủ thứ. Là chúng nhớ cái đó là cái là mình không chấp nhận được. Con rất nhàm chán cảnh ở chùa phiền não lưu luôn chồng chất, nhưng vì thấy thầy đau yếu muốn dốc lòng phụ giúp việc Tam Bảo, nhưng con không làm theo tư tưởng của thầy được. Giải bài thì thầy buồn, con muốn nhập thất để giải quyết sanh tử thì có lỗi gì không? Nhiều huynh đệ con không thật tu thật học, con nói hoài thầy cho là con hẹp hòi ích kỷ, còn không nói thì nhìn thấy những cảnh chướng mắt thì sân si khởi lên. Con thấy mình tạo được phước bao nhiêu cũng không còn, chỉ muốn trả ơn sanh ra thân ngoại mạng này thì đi sợ mắc tội bất hiếu, nhưng ở con thấy mình sân si quá nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Đại chúng thấy sao? Góp ý với cái câu hỏi này. Ở thì nó phiền phức, mà bỏ ông thầy đi thấy tội, già yếu bệnh hoạn, mà ở thì cái phiền não mình nhiều, trên đường tu thì nó khó khăn, nó nhìn thấy những cái cảnh thì nó chướng tai gai mắt đi. Nhưng mà đi nhập thất thì cũng không nỡ mà bỏ ông thầy, mà ở thì cũng đó là phiền phức trên cái đường giải thoát của mình. Thì muốn đi nhập thất vậy có lỗi gì hay không? À, thì cái này cũng tùy theo nha, tùy theo cái hoàn cảnh của mình sắp xếp như thế nào, thầy trò như thế nào đó. Mà rốt cuộc mình phải đưa lên cân mình cân. Nếu mình ở mà không có quá độ được cái ông thầy, thầy của mình không có chuyển gì được hết á. À, rồi là những huynh đệ này kia cái nọ cũng không có lợi lạc gì hết. Mà cá nhân thì mình quá thiệt thòi, thì cái đó tùy tiện thôi mình đó. Chứ mình ở cực khổ cỡ nào nhưng mà mình có thể là hỗ trợ cái vị thầy đó, có thể là đỡ hơn trên cái đường tu của ông thầy đó, dầu mình có thiệt thòi mình cũng hy sinh. Còn rốt cuộc bây giờ mình ở mà nói thầy cũng không nghe, là huynh đệ cũng không có cải đổi gì được á, rốt cuộc mình cũng không được gì hết. Mà mình đi nhập thất như vậy thì cũng chưa phải là bất hiếu. Nhớ ha, thầy kể cái chuyện mà cũng hòa thượng ở đây, hòa thượng là giám đốc ở đây hồi trước này, hòa thượng Phú Huệ, là ông thầy không cho đi học. Nhớ, tu ở nhà chứ không cho đi học, mà không cho đi học, nhất định không cho ra chùa học. Tại trước theo cổ sơn môn ha, thì rốt cuộc con hòa thượng này trốn, nhớ đi trốn, bỏ thầy, trốn chùa ra đi, như con trốn cha mẹ bỏ đi. Đi rồi vô học đường Ấn Quang học, học rồi mà khi mà ra trường rồi thành cái là pháp khí của Phật Pháp rồi, thì ông thầy nhìn trở lại, nhớ, ông thầy tới, ông thầy giảng cách này cái khác, nhìn đệ tử trở lại. Nếu mình ra mình hư hỏng thì thôi cái việc đó là khỏi nói rồi. Còn giờ mình ra mình làm được việc, mình giữ mình, thì cái đó là cái mà quý, mà chính mình có lợi, mà mình độ ông thầy cái mặt khác, mình lợi cho Phật Pháp mặt khác, thì cái đó đâu có lỗi. Cha mẹ mình thí dụ khó khăn đủ thứ ra, mình giờ phải trốn đi mà tìm học, học thành người cách này cách khác, thì cha mẹ mình đâu có mất mặt. Thì cái người xuất gia chúng ta cũng lượng. Hay như ở cái chỗ mà ông thầy ông tà kiến quá chẳng hạn, thì mình cũng phải bỏ thôi. Nhớ phải bỏ mà lo cho mình, mà lo cho mình tính là lo Phật Pháp, lo xung quanh. Hay là chúng nhớ cái đó mình phải dùng cái trí, có cái trí rồi mình lượng, chứ không thể mình dùng cái tình rồi cái bi không được. Thành luôn luôn chúng ta mà sống trong Phật Pháp phải có trí, bi, trí và dũng. Cần đoạn là mình đoạn. Mình nhớ cái chỗ này, bi, trí, dũng nó đi luôn luôn với nhau, chứ không thể là nó rời. Bi không là hèn nhát, không giải quyết được gì hết. Phải có trí, phân biệt, rồi có sức mạnh của dũng, quyết định. Nó quyết định cần nên làm gì hay cần không nên làm gì. Cái người tu có là chúng cần cái đó, chứ mình không phải nhu nhược. Không phải nhu nhược. Người tu là lấy cái trí có thể làm chính. Mà sống với trí không thiếu bi ra mình thành người ác đi. Nên nhớ phải bi mà có trí để mà giải quyết mọi việc. Tại chỗ này có ai thắc mắc gì nữa không? Mình phải có trí. Chứ mà cái đời này mình gặp ông thầy thì ví dụ như mình đi như vậy, ông thầy mình thờ thì cũng vẫn thờ. Cái bước đầu mình nhờ thầy mình mới được là cạo tóc xuất gia, rồi là học kinh, học luật, là tới bây giờ mình đã trưởng thành. Mình nhờ cái từ ông thầy. Thành là nhiều cái vị mà nó sai chỗ này nha. Mình ở quê ông thầy mình dốt nát, mấy ông thầy quê đâu có học, rồi cất cái chùa lên rồi giữ chùa như vậy, mà ông tu đường hoàng. Nhớ, tu đường hoàng nhưng mà dốt, kinh điển không biết gì hết. Rồi mình đi học một thời gian, cái trường hợp này gặp rất nhiều. Là đi học thời gian về coi ông thầy ông ra gì á, mình có bằng tiến sĩ, còn mình bằng cử nhân, rồi về coi ông thầy dốt nát, ông thầy chỉ biết đọc biết viết không à. Mình coi rất thường. Cái đó là cái lỗi nha. Ta nói là nhất tự di sư, bán tự di sư của Nho giáo, một chữ hai chữ của ông thầy. Cái lúc đầu mình mới vô đó, dầu thầy mình dốt nát mà hướng dẫn cho mình, nuôi cho mình, cạo tóc cho mình, tối thiểu cũng nói được 5 giới 10 giới cho mình. Nên thì cái đó cái mình cũng phải nhờ ơn từ bước ban đầu. Thành ở trong luật cũng đưa ra với cái phạm tội nghịch để chúng thấy à. Dầu đó là cha mẹ nuôi mà giàu có cỡ nào săn sóc mình, mà mình có giết thì cũng phạm tội trọng thôi, không phạm tội nghịch. Mà chỉ nếu mình giết cha mẹ ruột mình phạm tội nghịch. Tại vì cha mẹ sanh ra thì chỉ có một người sanh ra mình thôi, chứ đâu có cái người khác giàu có cỡ nào nữa, cũng là nuôi mình, không có sanh mình ra được. Sanh mình có cha mẹ à. Thành trong luật có nói là nếu đó là dưỡng phụ hay dưỡng mẫu thì cái đó cũng không phạm tội nghịch. Duy nhất là cha mẹ sanh mình ra là làm mới phạm tội, phạm tội nghịch mà thôi. Đó là mình thấy rất quan trọng. Bây giờ cái người mà đầu tiên, nhưng mà ông Phật cũng cho là mình là có thể y chỉ nhiều vị. Mình chưa có thành tựu được sự nghiệp của mình thì mình y chỉ theo học. Rồi trong Yết Ma cũng đề cập hôm trước gì như có học rồi đó. Nếu là ông thầy bổn sư của mình mà cái ông mà quỷ phạm sư, mình nuôi được hai người càng tốt. Nhớ mình không có đủ sức á thì nuôi cái ông thầy bổn sư của mình thôi. Còn quỷ phạm sư là coi như là phụ. Tại mình không đủ sức. Là để nói rằng là cha mẹ mà ruột mình, đó là số 1 rồi. Rồi những người khác mà có công dưỡng dục mình, nuôi nấng mình, cái nào đó là có thể là so nó không bằng. Nên nó là phải ý thức việc vấn đề đó. Thì nhiều cái vị mà ỷ mình có tài, thầy cũng chưa đồng ý giáo hội bây giờ là trừ cái hành chánh. Nhớ nha, trừ cái hành chánh thì học trò nó nhỏ, nó có chức phận là sẽ ngồi ở trên thì nói gì. Những cái lễ trai tăng hay lễ này kia nữa, không có để ông thầy mình ngồi bị cái này. Tại ông nó trụ trì, còn mình là chủ tịch hội đồng trị sự, mình ngồi trên này, mình học trò, không được. Có không được nha. Trừ cái hành chánh thì đó thôi, cái ông thủ tướng, tổng thống đeo ngồi trên đi. Còn cha mẹ thủ tướng là ngồi dưới này, chứ không có vụ ngồi trên kia điều hành được. Hay thì cái đó nó khác, cái đó nói với hành chánh. Còn đứng trên phương diện là đạo pháp thì lúc nào cũng phải tôn kính ông thầy. Trừ cái hành chánh là chúng nhớ, trừ cái hành chánh. Đôi khi nhiều vị học giỏi rồi về coi thầy mà mình là không có ra gì hết á, là dốt nát cách này cách khác. Đó là nhớ cái chuyện mà bên thiền mà có cái ông học trò mà đi học giỏi, ông tu á, tu giỏi về. Rồi là ông khai thị cho ông thầy, nhớ không? Vì là ông thầy cứ coi sách coi kinh trong này ngồi, mà ổng như là mọt đọc sách vậy, chấp vào trong này. Nhớ chuyện đó chưa? Rồi là cái bữa đó là ông ngồi kế cửa sổ, cửa sổ kiến đó, đóng cửa là con ong nó bay đâu có ra được. Trong này nó có muốn bay ra bầu trời ngoài kia, nó bắt cửa nó cứ không được. Thầy mới khai thị cái bằng cái bài kệ sao thầy quên rồi. Thầy mới nói rằng con ong này đó là kiến ở ngoài cái cửa sổ vậy mà sao mà ấy vào được, sao mà bay ra được cái bầu trời mênh mông bên kia. Thì cũng ý nói với ông thầy mà cứ chấp vào trong cái văn tự này là không có dương ra khỏi, không có ngộ chứng gì được. Thì mà nói vậy rồi ông thầy không biết ông ngộ ông chứng. Đó là cái khai đạo cho thầy, chứ không phải ta khinh thường nha. Nhớ những cái đó là cái mới cần, nó cần mình giúp đỡ như thầy mình. Những nhà không có nhìn xa học rộng thì mình tìm những cái phương tiện nào đó để hỗ trợ mình, ông thầy về cái đó. Mà mình không nên khởi cái tâm là kiêu mạn hơn ông thầy. Nhớ, hơn ông thầy không được. Dù muốn dù không thầy cũng đẻ mình ra từ ban đầu với thân huệ mạng không coi thường. Tại ông thầy mình đó là chỉ vậy thôi. Để còn những câu hỏi này. Nếu tăng phát hiện ra một vị sa di ni trộm nghe Yết Ma thì nên xử phạt vị này như thế nào cho đúng với luật? Thì coi như cái vị mà sa di ni này thì đâu có cho thọ thì kheo ni nữa. Đó là phạm vào một trong 13 già nạn là tặc tâm xuất gia, tặc tâm thọ giới. Đây là sa di mà chưa thọ tỳ kheo mà trộm nghe Yết Ma của tỳ kheo. Thầy nhớ đó là coi như là không cho thọ giới tỳ kheo ni, mà thọ cũng không đắc giới. Đó là cái vị này là cái trộm nghe, đó là kêu tặc tâm xuất gia. Nhưng cái này là cái tội này nó cũng lớn lắm. Lớn là tặc tâm á, hay là tặc tâm thọ giới. Tại vì là một trong 13 già nạn, nếu phạm vào một trong 13 điều thì không đắc giới nha, có thọ cũng không đắc giới. Và trường hợp một trong trú xứ có xuất hiện phá hòa hợp tăng thì nên xử trị như thế nào để đem lại hòa hợp thanh tịnh cho trú xứ đó. Thì mình thấy ở trong Huyết Ma mình có học đó, hay là trong giới cũng có nói, nói là mình khuyên, khuyên người đó ba lần như vậy á, rồi khuyên nhiều cách, khuyên vì cảm tình riêng, rồi khuyên cái chỗ vắng không được, rồi mới là thưa ra tăng, tăng mới là yết ma xử trị người đó. Mà trước khi lần thứ nhất rồi cái thì là khuyên, khuyên rồi cái không được là yết ma lần thứ hai rồi khuyên nữa, cái lần thứ ba không được nữa là mới là kết tội. Tội gì? Tội gì? Một trong 17 tăng tạng của Minh Tỳ Kheo Ni, một trong 13 pháp tăng tạng của Tỳ Kheo, đó là phá tăng, phá hòa hợp tăng ấy. Nhớ là cái phá tăng trong cái tăng tạng ta nói là phá yết ma tăng và phá chuyển pháp luân tăng. Nó còn là nó phá hòa hợp tăng này là có nhiều phương diện nha. Thí dụ như là không có hòa hợp mà tất nhiên công tác không làm chung nè, ăn cũng không ăn chung, không chịu tụng kinh, nó là không có hòa hợp, nhưng chưa phải là phá tăng. Nếu như vậy là mình trị cái tội gì? Hồi nãy là phá tăng, ý nghĩa là phá yết ma tăng và chuyển pháp luân tăng, thì nó phạm về cái thiên tăng tàng. Còn trường hợp đây là không biết là phá hòa hợp tăng, phá bằng cách nào. Nhớ, phá là không có tiệc tụng kinh chung, hay là khi Bồ Tát là không có gợi dục mà không đến, tùy theo cái đó lên mình nói nha. À, thì nếu mà phá hòa hợp tăng không phải phá yết ma và chuyển pháp luân tăng á, thì có thể nó nhẹ hơn, có thể hơi nhẹ hơn. Mà trong yết ma có để là phạm cái tội mà ha trách, ha cái tội mà tẩn xúc, là tẩn xúc coi như là mặt tẩn á, phạt họ không nói chuyện chung, không cho làm việc chung. Chẳng hạn khi nào họ thuận theo tăng, cái này là có yết ma để mà trị tội người này, đem ra trị tội. Nếu mà không nghe lời căn gián của tăng thì cách đó tăng đem ra và trị tội. Chừng nào người này ăn năn hối cải xin rồi mà ta mới giải cái yết ma cho cái vị này. Đó là hạ ý hay là ha trách, nó trị những cái vị mà cứng đầu ở trong chúng á, không nghe cái lời chỉ dạy của tăng hay sắp đặt của tăng. Thí dụ tăng sắp đặt mình làm cái việc này, công tác này mà không chịu làm, đó cũng là tăng không hòa hợp, chứ không nói là phá hòa hợp tăng. Nếu phá hòa hợp tăng là trong yết ma chỉ có phá yết ma và chuyển pháp luân tăng này. Nhớ mình nói đâu đó cho nó rõ ràng. Một cái này là nên khuyên nha, nên khuyên, nên nhắc, khuyên đủ cách. Vì thương mà khuyên chứ không phải vì ghét mà khuyên, vì bình an trong tăng, sự hòa hợp trong tăng để mình khuyên. Thì trong luật có nêu ra những cái trường hợp đó, những trường hợp nào một vị tỳ kheo ni sẽ bị diệt tẩn, tẩn xuất và mặt tẩn. Mặt này xê chứ không phải tê, mặt là im lặng ha. Bị diệt tẩn là phạm ba la di, một trong tám ba la di đó là diệt tẩn. Diệt là giết, tẩn là đuổi ra khỏi hàng tăng, đó là cái diệt tẩn. Còn tẩn xuất là trường hợp A Thấp Bà và Phú Na Bà Ấp Kỳ Liên, trong cái trường hợp này phạm tăng tạng. Tất nhiên là mình xác định rõ nha, nếu mà diệt tẩn người này là bản thể tỳ kheo đã mất, còn tẩn xuất là đuổi họ ra khỏi chỗ đó thôi. Diệt tẩn là giết chết họ, nhớ diệt tẩn là giết chết, diệt là giết, giết chết. Còn tẩn xuất này là mình đuổi họ ra khỏi trú xứ đó thôi, chứ bản thể tỳ kheo vẫn còn. Trường hợp là hai tỳ kheo A Sắp Bà và Phú Na Bà ở ấp Kỳ Liên làm việc xấu ai cũng thấy ai cũng nghe, làm việc ác ai cũng thấy ai cũng nghe, là những vị đó có đâu làm gì, đó là trồng hoa tưới hoa kết thành tràng để cho Phật tử, sâu lại thành tràng cho Phật tử, rồi ăn chung với người nữ cùng một bát, làm tiếng chó sủa, làm tiếng gà gái này kia đủ thứ trong đó, làm mất oai nghi, làm mất cái niềm tin của người cư sĩ đối với Phật tử. Trong cái giới mà ô tha gia hành ác hạnh, nhớ ô tha gia hành ác hạnh, làm nhơ nhà người, làm việc xấu hành ác ai cũng thấy ai cũng nghe, thì cái giới đó phân là làm hai, là làm ô nhà người là mình biếu xén họ, gây sự cảm tình với họ, đó là ô thai gia. Hành ác hạnh là mình làm cái điều mà trái với tinh thần của một người xuất gia tỳ kheo, tỳ kheo ni đi, để mang tai mang tiếng của đoàn thể, thì đó gọi là tẩn xuất. Còn mặt tẩn nè là trong chúng là mình có lỗi mà lỗi không lớn, thí dụ từ ba vật đề hay những cái oai nghi, kiểu trường hợp như xiển đà là đi lên giường xuống giường rồi này kia cái nọ, là nói đối với chư tăng là không sự cung kính là này đủ thứ á, mà khuyên bao nhiêu là không được, không điều sửa, thì tăng cho cái phép gọi là ha trách hay là hạ ý, đợi cái người này chừng nào ăn năn sám hối theo lời chỉ dạy của tăng, gọi là mặt tẩn. Nó dùng ở trong từ trong luật ít có dùng vấn đề mặt tẩn á, nó là mặt là im lặng, tẩn là đuổi ra khỏi cái đoàn thể tăng đó mà im lặng, dầu ở trong chúng tăng nhưng mà coi như là khác, tại mình không nói chuyện, không cho làm việc chung, không ăn chung, không bố tác chung, không tụng kinh chung, đó là mặt tẩn. Cái nó tẩn xuất mình đuổi hẳn hồi, còn mặt tẩn là im lặng không chơi với người này, đó là coi như là mặt tẩn. Ba cái này nó khác nhau. Cái ông thứ ba là Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia cùng chung cương giới, làm tác tiền phương tiện yết ma thuyết giới và cùng đọc chung với bổn kinh Phạm Võng, được không? Cái này được. Hai cái này là trong Bồ Tát giới, phạm vi của Bồ Tát xuất gia và tại gia, cái này được. Tại vì trong giới Bồ Tát thì có tác tiền phương tiện, đúng không? Của cái nghi mà tụng giới Bồ Tát á, cái này nó được. Cái này tao đâu có hỏi là tăng nhóm chưa, tăng đại nhóm này không có. Có không? Đâu có, trong này tao phải là tăng nè. Nó được. Đọc chung kinh Phạm Võng được á. Phần chỉ trì của giới Bồ Tát và giới Thanh Văn có phần khác và phần giống. Còn cái phần tác trì thì áp dụng chung cho cả người họ giới Bồ Tát và Thanh Văn luôn, đúng không? Cái phần tác trì này thí dụ như là đọc giới nè, rồi là làm những cái việc mà thuộc về cái hành động á, thì nó hai cái phần. Mà cái phần chỉ trì của Bồ Tát Thanh Văn thì có cái phần giống và cái phần khác, tất nhiên là thuộc về cái giới bổn. Thanh Văn với Bồ Tát nó giống nhau ở chỗ đó, nhưng mà cái phần tác trì ở dưới là nhiếp thiện pháp và nhiếp ích hữu tình, hai cái nó khác. Sao có khác đâu đó. Còn thấy có giới Thanh Văn có phân thiên tụ, và sau khi tụng xong một khoa đều có hỏi thanh tịnh không, còn giới Bồ Tát thì không có phần này. Tại vì Bồ Tát không có chia ra năm thiên bảy tụ, mà chia ra có hai phần thôi, là một phần giới trọng và một phần giới khinh. Hay là mình tạm nói Bồ Tát giới có hai thiên, một là thiên trọng, hai là thiên khinh mà thôi. Mà trọng thì nó cũng phân ra là ba phẩm thượng trung hạ, thành ta không có phân ra cái năm thiên bảy tụ. Thành ta là không có tụ thì ta đọc hết nguyên hết cái phần trọng, rồi ta đọc cái phần khinh. Một vị xuất gia thọ giới Bồ Tát và Thanh Văn giới mà phạm lỗi quỷ bán tam bảo thì kết tội có khác nhau đối với cái Thanh Văn và giới Bồ Tát. Như vậy trường hợp này vị đó sẽ bị cử phạt và kết tội cũng như sám hối như thế nào cho đúng giới luật. Thì cái sám hối mình học là trong giới đó thì nó có cách, là cái Thanh Văn và Bồ Tát. Thì nếu có những cái trường hợp này có là bên Bồ Tát chia ra làm ba loại mà để sám hối. Coi như đầu tiên là gì? Là tác pháp sám hối. Phần thứ hai nữa là gì? Sám hối thấy hào tướng đó. Mà cái từ nói gì? Là thủ tướng sám hối. Thủ là nhận, là lấy được cái tướng hảo. Thứ ba là vô sanh sám hối thuộc về lý, mà cái đầu hoàn toàn về sự hết á. Tác pháp sám hối là sự. Rồi thứ hai là gồm lý và sự. Ở ngoài nhờ cái đàn nghi, thí dụ mình là lập cái đàn dược sư để mình sám hối, ha, thủy sám là sám hối, nhờ cái đàn đó mình đem cái thân này sám hối. Nhưng mà ở trong cũng có cần có cái lý quán, ha, thì cái tội này nó nặng. Thì mình có thể là dùng cái lý quán phía bên trong, ở ngoài nhờ cái đàn nghi. Rồi thứ ba là hoàn toàn đó là thuộc về cái vô sanh sám, là thuộc về lý. Mình ngồi yên để mình quán sát. Thì trường hợp này nó cũng khác, Thanh Văn và Bồ Tát nó khác. Nếu mình phạm thinh văn, căn cứ vào thinh văn để mà sám hối theo thinh văn. Còn nếu Bồ Tát thì căn cứ vào Bồ Tát để mà sám hối. Nó có chia gì không? Thể là mình đem cái giới thinh văn mà sám hối cái Bồ Tát thì nó không có. Thí dụ như phạm tăng tàn thì phải hành cho biệt trụ nếu mình có dấu. Rồi hành 15 đêm mana đỏ của tỳ kheo ni, hay là 6 đêm mana đỏ của tăng. Rồi trong cái thời gian đó mình phải làm gì? Phải là 8 việc để mất đêm nếu phải thực hành. Cái đó là thuộc của thinh văn. Bồ Tát thì không có cái vấn đề đó, mà tùy theo. Nếu ngày an cư là ngày 16 tháng 4 mà ngày 14, 15 tháng 4 Bình Ni sai người sang Đại Tăng cầu giáo giới an cư, đến ngày 16 chánh thức an cư, có tác tiền phương tiện để an cư không? Thì trong này bố không có hỏi, nhưng trong cái giới đàn tăng Bình Ni và Thượng Thiện Hòa soạn với thầy Minh Pháp soạn đó, thì không có tác tiền phương tiện. Mà thật sự cái này nó thiếu. Nhớ nó thiếu, phải có tác tiền phương tiện an cư. Tác tiền phương tiện để mà tự tứ, nên phải có tác tiền. Thành trong luật có nói tăng nai hòa hợp ra làm gì? Đó là tác pháp an cư yết ma. Nó có để cái phần đó, thì ta mới nói là tác pháp an cư yết ma này thì nó là cụ chứ không là đơn. Tại sao gọi là cụ? Tại vì tác pháp an cư này nó có hành xá la, rồi là có sai người để mà hành xá la, nhiều cái phương diện trong này đó, là nó đây là cụ. Thành vậy là có tiền phương tiện nhé. Mà tại cái nghi trong giới đàn tăng soạn thiếu về cái phần đó, thì nhiều người cũng là căn cứ vào trong đó, nhiều chỗ ta cũng là tác tiền phương tiện chứ không có căn cứ vào nguyên cái bản văn đó, mà nó đúng ra là có tác tiền phương tiện. Nó phải tăng nhóm chưa, tăng đại nhóm, khi mà lên chánh điện tụng đại bi rồi, rồi thập phương, rồi sám hối đâu đó, rồi bắt đầu ngồi xuống cái tác tiền phương tiện, là tăng nhóm chưa, tăng đại nhóm, hòa hợp không hòa hợp vân vân. Hay là sai mà cử vì thượng tọa ngồi để chúng mà là đấu thú ăn cư, cái đó cũng phải để ước ma để sai. Nó thì cái nào có tác tiền phương tiện nè. Thì hôm nay giờ khi cử vị thượng tọa ngồi để cho chúng nhỏ đối thú ăn cư thì tác tiền phương tiện chung hay là riêng? Thì cái này cũng có tác tiền phương tiện thôi. Rồi sau này yết ma để mà cử tăng sai một cái vị tỳ kheo nào đó để ngồi cho chúng đối thú, thì cái này căn cứ vào trong yết ma hồi trước mình học đó, trong này mới sai, mà không có hỏi tác tiền phương tiện, mà sai cái vị tỳ kheo A, B gì đó để mà làm cái người đối với đại chúng để đấu thú ăn cư, hỏi có thành hay không. Thành rồi mới là cái vị kia mới ra đảnh lễ chúng, rồi mới là ngồi để mà cho chúng đấu thú ăn cư. Khi đang ăn cư có dương sự đi xuất ngoại trở về không đúng ngày tự tứ, hoặc định cư ở nước ngoài luôn thì làm thế nào đúng pháp và không phá ăn cư? Thì cũng có thể mình đến một cái trú xứ, cái chùa nào gần đó mình xin làm lễ tự tứ, mình không có về kịp. Còn nếu không có nữa thì mình tâm niệm tự tứ cũng được thôi, chứ đâu có sao. Có đó Phật cho phép. Nên đó là những câu hỏi mà liên quan bữa nay chúng ta có học cái vấn đề đó. Bữa nay là mình học tới cái đoạn nào ha? Xuất giới phá hạ phải không? Phải ngay chỗ đó không? Thì nhớ có là ăn cư, có tiền ăn cư và hậu ăn cư. Rồi có là trung gian ăn cư, mà trung gian này là không có xài, nó ít khi nào trong luật mà xài lắm. Mà nhớ nếu mà tiền ăn cư thì tối đa cái giới hạn của nó hết cái ngày, đó là hết cái đêm 16 tháng 4 nhớ. Còn hết hạn mà hậu ăn cư ra thì hết cái đêm 16 tháng 5, mà rằm từ 17 tháng 4 cho đến rằm tháng 5, đó là trung gian ăn cư, qua hết tới ngày 16, đêm 16, đó là hậu ăn cư. Qua 17 thì không còn tiền còn hậu gì hết. Đó là những cái phần mà căn bản. Thì trong cái yết ma chỉ nam có nói vấn đề, hay là trong luật nó có đề cập là nói về bên tỳ kheo ni á, thì không có cái xuất giới này là đi những cái ngày mà ra ngoài cương giới của trong hạ, trong hạ, mà trong này cũng có đề cập là xin cái ngày ra giới, coi như là gì cái từ trong này từ gì là tàn dạ hay là ấy, là thì trong này ta nói bên ni nó không có cái pháp đó, thì chút nữa chúng ta là gặp đó. Xuất giới và phá hạ, những ngày ăn cư mình ra khỏi giới, và những cái trường hợp đưa đến mà phá hạ, trong cái phần này nó có hai phần, xuất giới và phá hạ. Xuất giới tác pháp thọ nhật nè, nghe nói là trong luật này đề cập tỳ kheo ni không có cái pháp mà thọ nhật, thành là thọ nhật là không có pháp mà đi ra ngoài, trừ trường hợp đi ra 7 ngày mà thôi, thành thầy kiếm mà nó là một tháng này kia nọ thì trong này không đề cập nha. Trong thời gian ăn cư không được ra khỏi phạm vi của trú xứ, trừ việc đi khất thực. Tuy nhiên như đã nói, một trong những mục đích của sự ăn cư là tạo cơ hội để những người Phật tử tại gia có thể gần gũi và phụng sự tăng. Do đó vì ích lợi của Phật tử tại gia nên mỗi khi họ có thỉnh cầu, tỳ kheo có thể xuất giới, tức ra khỏi phạm vi của trú xứ ăn cư, không thể đi và về trong một ngày mà phải ở lại cách đêm. Trong trường hợp vì duyên sự chính đáng như vậy, có hai thể thức cho phép xuất giới. Xuất giới trong thời hạn từ 7 ngày trở lui và thời hạn 7 ngày cho đến 40 ngày. Thì cái này là cái thời hạn mà cái này nói về bên Tăng nha. Bên Tăng thì cái phần thứ nhất coi như là xuất giới từ 1 ngày đến 7 ngày. Thì chỉ thưa một vị có trách nhiệm trong đó thôi, chứ khỏi thưa Tăng. Mà từ 7 ngày trở lên 39 là 40 ngày chừng đó mới là thưa Tăng. Có hai cái loại như vậy. Xuất giới 7 ngày tùy theo duyên sự chính đáng. Nhớ trong này phải nói là chính đáng nha. Thì chính đáng Phật mới kể là gì? Việc Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, hay vì cha mẹ, hay là bệnh, hay là đi tìm thuốc, hay là tránh vấn đề mạng nạn, phạm hạnh nạn xảy tới, vân vân. Những cái trường hợp đó thì có thể mình sinh ra khỏi đại giới, mà nó là đó là cái duyên sự chính đáng. Cái chính đáng ở trong này, trong Yết Ma Chỉ Nam cũng đề cập trường hợp cho ra ngoài nhưng mà lý do không chính đáng thì coi như phá hạ. Ta đưa lý do không chính đáng là ra ngoài mà làm việc phi pháp, nhớ, làm việc phi pháp hay ra khỏi cương giới phá giới hay hẹn hò như thế nào đó thì cái đó coi như là phá hạ. Giàu có thưa nhưng mà coi đó là lý do không chính đáng, coi như là mất hạ. Tỳ kheo có duyên sự chính đáng có thể xuất giới trong thời hạn 7 ngày trở lại. Trước khi xuất giới phải tác pháp thọ nhật, chứ không thể tự tiện đi. Đây là tác pháp đấu thú, không phải bạch tăng, mà chỉ cần bạch với một vị tỳ kheo đang an cư trong cùng một trú xứ là được. Thì ở đây là cái một trong 7 ngày. Bằng cách là nói đại đức nhất tâm niệm, tôi tỳ kheo vì nay có duyên sự gì đó, xin được xuất giới 7 ngày. Sau khi duyên sự xong trở lại đây an cư, kính mong đại đức chứng tri cho. Thì cái này là chỉ có một vị trong cái cương giới của mình, nó là xuất giới từ 1 ngày 7 ngày. Nếu tại trú xứ an cư của mình không có tỳ kheo nào cả, cũng có thể nói với sa di hoặc cư sĩ. Nhớ là không có tỳ kheo, không có tỳ kheo ni, không có gì hết, cũng có thể nói với sa di, mình thưa với sa di mình đi, hoặc là người cư sĩ ở trong chùa mình đi. Hoặc nếu hoàn toàn không có ai cả thì chỉ tâm niệm tác pháp, tỳ kheo xuất giới mà không tác pháp thì bị coi mất hạ. Nhớ không có ai đó thì mình cũng phải là có tâm niệm, mà tâm niệm thì coi như là phải nói ra thành lời nha, rồi nói ra thành lời. Tại vì không có ai, chắc có lẽ mình lên bàn Phật đảnh lễ ba lễ mình thưa Đức Phật mình đi. Nhớ cái đó là nói là tâm niệm. Sau khi xuất giới duyên sự xong trở lại trú xứ an cư, nhưng tạm thời hạn 7 ngày đã hết mà việc chưa xong, nếu trở lại trú xứ thì cần tác pháp tàn dạ rồi mới có thể tiếp tục đến chỗ của duyên sự trước đó. Tại vì thường thường đó mình định cái việc đó mình giải quyết trong chỉ có 4-5 ngày, mà bây giờ tới gần 7 ngày hết rồi, nhưng mà nó không rồi. Có thể cái việc này giải quyết 9-10 ngày như vậy thì mình cũng đừng nên để 7 ngày hết nha. Những cái đêm còn lại mình trở về mình xin thêm, nó gọi là tàn dạ những cái ngày mà còn lại. Còn nếu mà trong vòng 6 ngày 7 ngày hết rồi thì mình không cần, tại mình cái thời hạn đi tới có 7 ngày mà giờ chắc chắn việc này có phải chờ 7 ngày không đủ thời gian, thì mình phải là có trở về yết ma xin hay là tàn dạ những ngày còn lại ha. Mà còn lại mình có thể mình cộng thêm 7 ngày kia, 7 ngày mình chịu phép đi không cần đến tăng, nó cái ý nghĩa tàn dạ. Tàn dạ rồi mới có thể tiếp tục đi đến chỗ duyên sự trước. Tàn dạ nghĩa là đêm còn dư, cũng tác pháp đấu thú như khi xuất giới. Văn bạch như sau: đại đức nhất tâm niệm, tâu tỳ kheo đã thọ pháp xuất giới 7 ngày, nhưng 7 ngày đã hết rồi, còn mà một số ngày đã hết rồi, 7 ngày nhưng một số ngày nào đã đi, còn số ngày còn lại mà duyên sự thì chưa xong, nay còn lại bao nhiêu đêm đó, kính mong đại đức chứng tri. Đó là mình thưa, đây là cái là về cái yết ma mà xuất giới 7 ngày, còn đây là yết ma thọ nhật. Nếu thời hạn cần thiết đủ để hoàn tất duyên sự từ 7 ngày trở lên và tối đa là 40 ngày thì cần phải bạch tăng. Sau khi tăng đã tác pháp yết ma thọ nhật mới được phép xuất giới. Nói 40 ngày nhưng thực tế đêm cuối cùng phải có mặt tại trú xứ an cư, do đó thời hạn tối đa là 39 đêm. Thời hạn này không thể vượt qua vì thời gian ở trong giới cần phải nhiều hơn thời gian ở ngoài, nếu quá thời hạn này bị coi là phá hạn. Đại chúng nó cho đi 40 ngày, thật sự là tới ngày 40 mặt trời chưa mọc, nhớ là cái đêm đó mình phải về. Hay chớ mình mặt trời mọc ra mình đi có quá 4 ngày thành ngày 41 là phá hạ. Hay thành ta nói 39 ngày là vậy. Mình ở trong giới là 39 đêm. Hay tại vì đêm chưa hết. Mà thêm một đêm nữa là 40 đêm thì thành nó là 41 ngày phá hạ. Nó nhớ cái chỗ đó, phải mà đêm 39 này phải trở về cương giới liền. Thời hạn này không thể vượt qua, nên nếu quá thời hạn này coi là phá hạ. Chúng hiểu chỗ này không? Tối đa là 40 ngày, mà ta nói 40 ngày chứ có 39 nha. Chớ 40 ngày là mình đi tới cái ngày thứ 40 mặt trời mọc là coi như là mình phạm mất hạ. Tỳ kheo muốn xuất giới, thỉnh tăng với túc số là 4 vị tỳ kheo vào giới trường để tác pháp. Sau khi vấn đáp tiền phương tiện cho yết ma thọ nhật xong, thầy tỳ kheo yết ma mới bạch. Thầy tỳ kheo yết ma bạch nè: đại đức tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng nay chấp thuận tỳ kheo A B vậy đó thọ pháp quá 7 ngày để xuất giới trong cái thời hạn là 20 ngày nửa tháng gì đó, vì duyên sự gì đó, sau đó sẽ trở về an cư. Đây là lời tác bạch, đó là có một lần thưa. Và đây lấy biểu quyết nè: đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo gì đó xin thọ pháp quá 7 ngày để xuất giới trong thời hạn bao nhiêu ngày, vì dân sự gì đó, sau đó sẽ trở về an cư. Các trưởng lão nào chấp thuận cho tỳ kheo AB đó thọ pháp quá 7 ngày để xuất giới thời hạn bao nhiêu ngày, vì dân sự gì đó, sau đó trở về an cư thì im lặng. Ai không bằng lòng thì nói. Đây là một lần lấy biểu quyết. Tăng đã chấp thuận cho tỳ kheo đó rồi, được thọ pháp quá 7 ngày để xuất giới thời hạn bao nhiêu ngày, vì duyên sự gì đó, sao trở về an cư, vì im lặng, tôi xin ghi nhận như vậy. Đó là một cái lần thưa, một lần lấy biểu quyết, và cuối cùng tóm lại. Tại ta hỏi tất cả đồng ý là phải có cái vị mà chủ tọa đó, phải ta tóm lại tất cả đồng ý thì coi như chấp nhận hợp pháp trong thầy này, ông ra cương giới. Tăng đã yết ma thọ nhật xong, tỳ kheo thọ nhật phải rời khỏi trú xứ nậu trong một ngày. Đại chúng nhớ, nếu mình xin ngày thọ nhật mà ngày mai mình mới là, thí dụ như bữa nay hay là tối nay mình xin, mời mình mới đi, được không? Không được. Qua một đêm này coi mình mất rồi, qua cái ngày khác nè, mình xin trước giới là giờ bữa nay là mình đi, mà mình xin bữa nay để dành ngày mai mình đi không được, nó qua cái ngày khác mất rồi. Ha, rồi nếu giả như mà mình xin suốt giới rồi, rồi mình đi ra khỏi cương giới mình quên đem tờ giấy trở vô cũng không được nữa. Ha, mình đã là đi ra rồi, bây giờ mình trở vô thì cái mà xin của mình nó hư rồi, phải xin trở lại. Đại chúng nhớ chỗ này, là mình gửi dục cũng vậy. À, khi mà hôm trước chúng ta học gửi dục đó, thí dụ như là khuya nay Bồ Tát, ngày nay mình xin được, còn ở trong ngày, còn mà 8 giờ mời Bồ Tát là nó trật rồi, hết hạn. Ha, thì đây mình là thọ nhật đây cũng vậy, mình xin ra. Ha, mình sinh ra mà ngày mơ mình ra qua ngày khác thì cái thời gian mình sinh nó hết hạn. Mà nếu mình không học, mình không biết cái chỗ này kìa, mơ mình đi 21 đi bữa nay lo sinh rồi, nhớ trật nha, nó trong luật nó trật. Ha, mình nó sinh rồi cái là ỷ mình có sinh rồi cái đi ra rồi quên, cái trở lại vô cái mình lấy đồ mình đi ra nữa thì không được, căn cứ vào trong luật cũng được. Nhưng bây giờ đâu ai nghĩ ba vụ đó, phải không? Nếu một chân mình bước ra, chân còn trong này khả dĩ, còn hai chân mình bước ra khỏi cương giới, bước ra khỏi cổng này coi như rồi, nên là cái yết ma nó thành rồi, là xong rồi. Có mình có trở vô đây nữa thì phải là xin trở lại, cái luật nó như vậy. À, thì là tỳ kheo thọ nhật phải rời khỏi trú xứ nội trong một ngày, trong một ngày thôi, không được để cách đêm. Nếu đã bước chân ra khỏi cương giới của trú xứ, không được phép lùi lại. Nếu lỡ có quên cái gì mà trở vào trú xứ, cần phải thỉnh cầu tăng tá pháp biết ma thọ nhật lại, rồi mới được phép xuất giới. Nên là nó khó ăn. Nên thầy có mấy cái nó để ý, mình học luật mình biết mấy cái đó để mình giữ. Đó là vấn đề mà thọ nhật ra ngoài. Thọ nhật là mình có tắc bạch, mình xin thọ nhật là mình xin ra ngoài. Đó là hợp pháp. Mà cái thọ nhật này nếu mà mình không chính đáng như nãy đã nói, đó là phá hạ. Nhớ là phá hạ. Phần thứ hai là mình học nó vấn đề mà phá hạ nè. Phá hạ nghĩa là vi phạm các điều thuộc quy chế an cư mà luật đã thiết định. Chủ yếu của sự phá hạ là rời khỏi trú xứ. Có hai trường hợp phá hạ là hợp pháp và không hợp pháp. Cái phá hạ mà cũng có hai trường hợp, hợp pháp và không hợp pháp nè. Phá hạ không hợp pháp là tự mình bước ra khỏi phạm vi của trú xứ an cư mà không có duyên sự, không có tác pháp đúng pháp. Nếu mình ra khỏi trú xứ mà mình không có cái duyên sự, thí dụ như mình đi đến cái chỗ nào đó đi chơi, hay ta rủ đi vô đầm sen hay đi đâu đó chơi đó, thì cái việc đó là coi như là mình phá hạ không hợp pháp. Thì phá hạ mà hợp pháp đó là cái những cái việc mà vì tam bảo hay là vì cái gì đó thì có nó hợp pháp, hay là phạm mạng nạn, phạm hạnh nạn, đó là cái hợp pháp. Còn phá hạ không hợp pháp là những cái việc phá hạ không hợp pháp là tự mình bước ra khỏi phạm vi của trú xứ an cư mà không có duyên sự, không tác pháp đúng pháp. Trường hợp phá hạ không hợp pháp như vậy bị coi là mất hạ, không được tự tứ bất cứ nơi nào. Trường hợp phá hạ hợp pháp là do có những tai nạn bất ngờ xảy đến, hoặc khi thọ nhật xuất giới đã hết hạn, nhưng do các tai nạn xảy đến không thể trở về trú xứ an cư kịp thời hạn, trường hợp này không được kể là phá hạ. Nhưng nếu có tai nạn bắt buộc phải rời khỏi trú xứ an cư để di chuyển đến một trú xứ khác tiếp tục an cư, trường hợp này cũng không nói là phá hạ. Nếu bị bắt buộc phải rời khỏi trú xứ an cư nhưng không thể tiếp tục an cư ở bất cứ trú xứ nào nữa, đây thực sự là phá hạ. Nên là chúng hiểu chỗ nào? Cho có nói nó rõ ràng trong này, rõ ràng nè. Thành ra trường hợp mà phá hạ là có hai trường hợp, một là hợp pháp và thứ hai là không hợp pháp. Hay là phá hạ hợp pháp á, những tai nạn mà bất ngờ xảy đến. Còn là không hợp pháp á, là tự mình bước ra khỏi phạm vi cương giới an cư mà không có cái duyên sự chính đáng, không có duyên sự mà tác pháp mà đúng pháp. Nó có hai, không có duyên sự chính đáng nè, không có tác pháp đúng pháp. Đó là coi như mình không hợp pháp coi là phá hạ. Còn trường hợp mà phá hạ hộ pháp á, là do những cái tai nạn bất ngờ xảy đến, tất nhiên là không ngoài hai phương diện là mạng nạn và phạm hành nạn. Nhớ mạng nạn phạm nạn có hai cái điều này ha. Thì có thể là mình có đi ra ngoài nhưng mà hộ pháp không thể gọi là phá hạ ha. Thì ví dụ như nó là bắt buộc rời khỏi trú xứ an cư nhưng không thể tiếp tục an cư ở bất cứ trú xứ nào khác nữa, đây mới thực là gọi là phá hạ. Mình dời ra cái chỗ khác mình an cư tiếp tục thì không có thể là gọi là phá hạ. Tại vì Đức Phật nói mình kiết an cư một cái cương giới thì không được ra khỏi cương giới đó, mà có ra được thì trong cái thời gian không quá 40 ngày. Ha, thì trong này có đưa ra 8 cái tai nạn mà tỳ kheo rời khỏi trú xứ đột coi là hào pháp, coi là 8 cái điều mình không ở chỗ đó nữa. Ha, nhưng mà Đức Phật cho phép là mình không mất tuổi hạ, coi là phá hạ mà hộ pháp á. Thứ nhất là nguy hiểm đến phạm hạnh. Tại trú xứ an cư tỳ kheo có thể bị những người quyền thế ép buộc phá giới, hoặc có những người nữ thường đến quyến rũ phá giới, hoặc cha mẹ anh em thân thích thuyết phục phá giới. Để bảo vệ đời sống tu tịnh hạnh, tỳ kheo có thể rời bỏ trú xứ này. Thì ở trong cái phần mà cái duyên khởi này cũng có nói là cái vị cư sĩ mời một cái vị tỳ kheo về cái khu vườn của mình để mà an cư. Thì ông thầy đó ông đến ông ở, ở hơn nửa hạ rồi thì có một người con gái của chủ nhà bưng cơm đến cứ quấy rầy. Nhớ quấy rầy đủ thứ. Ông tỳ kheo này ông sợ quá. Nếu mà ở đây như vậy chắc chắn phạm hạnh không bảo đảm được. Thì mấy ông mới là đi đến chỗ Phật đảnh lễ thưa cái việc này. Phật nói ông cứ đi, mà Phật có nói rõ cho nè, ông thưa chủ nhà cho đi càng tốt. Còn nếu mà ông thưa chủ nhà không cho ông đi thì ông tìm cách ông đi cũng không có phạm vậy. Ta cho đi càng tốt, còn cho đi cũng phải tìm cách đủ mọi cách để phải trốn đi. Ta ở đó mình không giữ được cái phạm hạnh là ở đó đây làm gì. Đó là cái này là cái nguy hiểm đến phạm hạnh. Còn cái nguy hiểm đến tánh mạng nữa. Cái nguy hiểm đến tánh mạng á là có những cái trường hợp là nguy hiểm đến tánh mạng. Ví dụ ngay chỗ mình ở là có những cái kho báu ngay chỗ mình, là làm sao ở được. Hay là chỗ mình nó có cọp, có sói beo này về đó, nó có thể là nó ăn thịt mình đi. Thì cái đó là có thể là mình đi cái chỗ khác, là đó là đề cập đó. Thứ hai nguy hiểm về kho tàng, thì cái đó là kho tàng nếu sống là đây có thể những cái điều nguy hiểm có xảy ra đến mình thì Phật cho phép. Thứ ba là quỷ phá hoại. Trú xứ an cư của tỳ kheo thường bị ma quỷ quấy rầy đe dọa sinh mạng. Mình ở đó quỷ hiện lên nậu cái mình sợ, không mình ở không không được rồi sao an cư, có thể mình dời chỗ khác. Thứ tư là có rắn độc. Thứ năm là có thú dữ. Thứ sáu là có giặc cướp. Coi như là cái trường hợp này có thường có cái tai nạn là nguy hiểm đến sinh mạng của mình, thì mình có thể là mình bỏ đi chỗ khác an cư trở lại, thì Phật nó cũng vẫn là không mất cái tuổi hạ. Thứ bảy là thiếu thốn các nhu cầu như ăn uống thuốc men hay không có người giúp đỡ. Thì là Đức Phật mới dạy trong Yết Ma, trước khi mình ăn cư cái trú xứ nào đó mình phải xem xét. Hai chỗ đó không xa xóm làng mà không gần xóm làng lắm. Gần xóm làng thì coi như là ồn ào, mà xa xóm làng thì cái sự vật thực của mình nó thiếu đi thì cũng khó vấn đề mà tu trong 3 tháng. Thành là cả 3 trường hợp 4, 5, 6 là rắn độc, thú dữ, giặc cướp đó, đều là những cái tai nạn mà nguy hiểm đến sinh mạng của mình. Thì cái này là Phật cho phép là mình dời coi, nhưng mà cũng không mất cái tuổi hạ, mình không phá hạ. Thứ bảy là thiếu thuốc men, không có người giúp đỡ. Thứ tám là phá tăng. Tăng tại trú xứ an cư đang chia rẽ, không hòa hợp, tỳ kheo không muốn bị lôi cuốn vào sự tranh chấp, không thể hòa hợp, có thể rời bỏ đi nơi khác. Tại vì trú xứ của mình có trường hợp là tăng không hòa hợp, đủ cách để mà xáo trộn như vậy, thì mình có thể là mình bỏ cái đó, hay là mình ở đó sợ họ kéo vào trong cái phe đảng của họ. Mà kéo vào phe đảng của họ là cái tình trạng đưa đến phá tăng, nên mình mà cũng nạn nhân của phá tăng. Nhưng mà ở đó có cơ hội là thêm mình nữa, có thể là trường hợp phá tăng dễ dàng, nên mình tìm cách mình đi. Thì có cái 8 cái điều này mình bỏ mà không có phạm, cái tuổi hạ của mình là không mất. Trong các trường hợp thọ nhật xuất giới và phá hạ được nói trên đây, thì yết ma thọ nhật không áp dụng cho ni. Nhớ tại ni đúng không, là Phật chế là không cho đi ra ngoài, 90 ngày không cho ra ngoài, nên yết ma thọ nhật không áp dụng cho ni. Vì tỳ kheo ni không được phép xuất giới quá 7 ngày, các trường hợp khác cũng đồng như tỳ kheo. Thành cái chỗ này thấy rõ, chỗ này là ni cho ra ngoài 7 ngày thôi. Chỗ này nói là tao đây nè, là nói trên đây thì yết ma thọ nhật không áp dụng cho ni. Là sao? Đó là nếu tỳ kheo ni đi 1 ngày trong 7 ngày thì không có yết ma. Không yết ma thọ nhật, mình thưa với một người đi thôi. Thì nó trong này không có yết ma cho thọ nhật cho ni, là tất nhiên ta đã nói là ni không được đi quá 7 ngày, phải không? Đây là trong luật ta xác định, thầy kiếm hoài không có, bữa nay thầy thấy cái này. Hay chứ mình nói, lấy lý do là nói là đi 40 ngày, 30 ngày, tăng đi 40 ngày, ni đi 30 ngày thì không thấy nha. Trong này ta xác định rõ ràng, trong luật xác định là yết ma thọ nhật không áp dụng cho tỳ kheo ni. Nếu như vậy mình chúng ta xác định, ta hiểu rằng ni được quyền đi trong 1 ngày đến 7 ngày là khỏi có tăng tác pháp. 1 ngày 7 ngày mình thưa một người đi thôi. Còn các trường hợp khác cũng giống như là tỳ kheo, đều sinh hoạt giống tỳ kheo hết. Nếu mà thọ nhật thì phải tác pháp yết ma. Đại chúng nhớ nha, tác pháp yết ma thọ nhật nó giữa tăng, hay là mình đi từ 7 ngày đến 40 ngày thì cái làm lễ thọ nhật, yết ma thọ nhật. Thành ra trong này ta nói rõ là không có là áp dụng yết ma thọ nhật cho bên ni. Tất nhiên mình biết là ni Phật không cho đi quá 7 ngày, thì trong này xác định đó, xác định rõ trong luật ở đây, thì mình thấy cũng dễ hiểu thôi. Tại Đức Phật thì cũng lo, nếu người nữ cái phải yếu gì đi ra thì nhiều ngày quá sợ nó không yên tâm. Mà nhớ cái đó là cái Phật mà ngại để bảo vệ cái hàng nữ lưu, đó là cái chính đáng. Hay rồi có trường hợp ta hỏi vậy nữa, ta hỏi nó bây giờ trong 3 tháng hạ tôi mắc thi đại học, tôi mắc đi học, nhưng mà nó hồi trước thí dụ như giáo hội chưa cấm, không biết ngoài Bắc có sử dụng cái này không biết, sử dụng mà 3 tháng hạ không cho tăng sinh đi học, không có trường đóng cửa hết. Còn trong này mới áp dụng khoảng 3-4 năm nay là từ học viện, từ học viện cho đến những cái trường trung cấp Phật học đồ là không cho đi, toàn bộ nghỉ hết. Thành ở đây 3 tháng hạ cũng phải nghỉ, đại chúng đâu có vô học được, giáo hội không cho học, bắt buộc là phải ở một cái nơi an cư. Thành ở ngoài đường thì 3 tháng an cư vắng bóng nhiều lắm, thỉnh thoảng thôi. Thành giáo hội của thành phố hồi năm ngoái cũng có đề nghị có một cái ban kiểm tăng, thấy cô ni nào, ông thầy nào lãng giảng ngoài đường kêu lại hỏi, hỏi ở chùa nào, rồi ni kia kêu nó có lai lịch, đi với cái duyên sự gì, nếu không phải là chức sự thì có thể lập biên bản gửi về chùa để mà cấm, không cấp giấy. Người đó đi phi pháp, nhớ, phi pháp trong đó. Thành là trong này ta mới đưa ra, nếu những người hồi trước mà lỡ đi học, thí dụ như trong Phật học thì nghỉ được, còn cái những cái đại học ở ngoài là 3 tháng hạ ta đâu có nghỉ, mình phải vẫn đi học. Mà vẫn đi học như vậy Phật cho đi tối đa 40 ngày, mà cái vị này cái ngày nào có thể là 90 ngày ông đi hết, nhưng có 60 ngày, 70 ngày rồi ngày nào cũng phải đi học, ôm cặp đến trường học rồi về, rồi cái đó tính sao? Nó tính sao? Người đó có phá hạ không? Cái này mình bàn, nhiều người hỏi thầy cái này dữ lắm á. Thế nhưng mình hiểu nè, hiểu là đi cái chỗ nào giải quyết tính 7 ngày, mà 7 ngày giải quyết không xong mới là trở về làm cái lễ, lễ gì? Tàn giả. những ngày còn sót lại, rồi mình tiếp tục mình xin đi thêm nữa. Ta giải quyết không đầu công việc đó thì đi ra khỏi cương giới luôn, chứ không có trở về. Còn đây là mình đi họp hay là đi học, một ngày đi có 2-3 tiếng đồng hồ à, là mình đi cả 4-5 lần vậy mới hết ngày đêm đó, thời gian á. Rồi bây giờ mình tính sao? Mình có quyền là mình cộng lại không? Cộng lại thời gian ở trong cương giới và thời gian mình ở ngoài cương giới. Cái này là tại mình bây giờ mình tính, chứ không Phật không có tính nha. Không, Phật không có ôm gói đi học đi thi. Hay chư tăng thời đó bước ra khỏi cương giới là bước luôn. Hay nhớ. Thành hồi nãy có nói nếu mình xin đi ra một ngày mà giờ mình rước ba khỏi cương giới rồi mình nhớ quên đầu mình trở vô thì coi như là phải trở lại, coi như là mất cái đó, mất cái mình là sinh đó. Thì nếu như vậy thì cái trường hợp mà mình giải quyết sao cho thực tế? Ta hỏi cái này dữ lắm á. Thì giờ mình có thể đem cộng lại thời gian không? Thì mình xét là ông Phật cũng cho phép á. Là Ubali mới hỏi là từ 1 ngày đến 40 ngày được không? Phật nói là được. Ubali hồi trước mới hỏi thêm nếu có duyên sự đi tới hơn 40 ngày được không? Phật nói không được. Hỏi tại sao? Lý do Đức Phật nó phải ở trong cương giới nhiều hơn là ở ngoài. 3 tháng an cư thì tối đa đi ở ngoài cương giới 40 ngày thôi, chứ không có cho đi thêm. Ở trong cương giới 50 ngày. Thì xét nếu cái trường hợp này rồi mình có thể giải quyết vậy là được hay không? Cộng lại thời gian rời khỏi cương giới rồi thời gian mà trở vô cương giới, được không? Nếu cái đó mình đặt ra mình tính theo cái thời này thôi nha, chứ ông Phật thì không có tính ba cái vấn đề đó. Mình cũng có thể là được. Với cái ý là mình ở trong cương giới nhiều hơn là ngoài cương giới thì cũng có thể. Cái này là thầy đặt ra thầy nói thôi nha, chứ chưa áp dụng, chưa ai áp dụng hết á. Mà có thể là nhiều vị đi học, nhiều vị đi làm việc, một tháng như vậy có thể đi hết chừng cỡ hơn 20 ngày. Nhớ 20 lần đi học ra khỏi cương giới. Thì cái đó nếu vậy thì ta lên là phá hạ rồi. Phá hạ. Nhưng mà có thứ hai nữa, có thể là Phật Di Du, là di diệt Phật sự. Có diệt Phật sự coi như là không phá hạ. Mà chỗ này là Phật không có nói vấn đề 40 ngày, hơn 40 ngày. Người ta nói là nếu mà đi ra khỏi cương giới ngày 41 coi là phá hạ. Phá hạ. Mà ta nay cho trong này là phá hạ, mà phá hạ hợp pháp. Nó hợp pháp là có một ở trong 8 nạn này có phá hạ mà hợp pháp. Thì cũng có thể được, nó di du cái vấn đề đó được. Theo mình học luật mình biết thì có thể. Tới đây học nữa. Tới lần sau là cái phần tự tứ. Phần tự tứ thì mình lỡ rồi là tới Tết rồi nghỉ là 2 tháng là học cũng không kịp. Thì bây giờ ôn trở lại vấn đề cái bài học của mình. Chúng cái nào không hiểu để hỏi lại thầy giải thích lại. Trong những phần học trước của mình á, thầy nhớ cái an cư nha. An cư mình làm sao? An cư là cái mà linh thiêng của một người xuất gia. Như cấp trước chúng ta học, nếu mà tỳ kheo ni không tiền an cư phạm độ cước la, không hậu an cư phạm ba vật đề, trong yết ma của tỳ kheo ni á. Còn nếu trong bộ ma tăng kỳ thì nói nếu mà tỳ kheo không ăn cư thì phạm ba vật đề. Thành không có lý do gì mà mình không ăn cư. Tại vì mình hiểu cái vấn đề ăn cư là cái mà 3 tháng nuôi dưỡng cái nội tâm của mình. Là chúng nhớ nuôi dưỡng cái nội tâm. Mà mình không ăn cư thì không có cơ hội để mình nuôi dưỡng cái nội tâm. Còn mình ăn cư để mà có lệ như vậy, có cái tuổi hạ để mà có giấy này kia nọ thì chưa phải. Chưa phải cái điểm chính của Đức Phật đưa ra an cư. Mà cái điểm chính Đức Phật đưa ra an cư là nuôi dưỡng thời gian đó, là cái thời gian hợp pháp thù thắng để mình nuôi dưỡng cái nội tâm mình nó càng ngày càng lớn. Mới dẫn câu chuyện ra có là câu chuyện nào? Câu chuyện nào mà nói vấn đề đó? Ngoài cái là tránh cái sự chê bai của người thế gian rồi. Rồi tránh cái hàng tỳ kheo đi cái tháng mưa. Tháng mưa rồi là mất y bát khi lội qua những cái sông suối như vậy. Nước nó lên. Rồi cái hàng tỳ kheo có một cái chỗ mà phụ thêm đó là cái mùa hè. Thì hàng tỳ kheo mà đi khất thực như vậy thì bất tiện, có khi là vô trong nhà của người cư sĩ đó, họ không kín đáo. Thì mùa hè nóng nực, thành những người cư sĩ nữ kia có thể là mặc đồ nó là trống trải hở hang, hàng tỳ kheo vô đó bất tiện. Có nhiều cái phương diện đó mà Đức Phật đưa ra an cư. Nhưng mà cái trọng tâm của an cư là cái câu chuyện của Đại Thần Điển Tôn. Thành trong đó mới có nói là ngoài cái vấn đề đi tiểu tiện ra, tất cả thời gian khác là hàng tỳ kheo ni luôn ở trong thiền đường. Ngầu Kiết Già ta là ta đề cập đến cái vấn đề đó, cái vấn đề an cư tối đi ơi quan trọng. Mày nhớ, thành không thể là mình thiếu vấn đề này. Còn nếu mình an cư để có cái giấy để bổ nhiệm trụ trì thì cái đó chưa phải cái chính nào Đức Phật đưa ra. Thì là chúng nhớ cái an cư là rất quan trọng, để mà cái thời gian là mình nuôi dưỡng cái thiện căn của mình, bằng có cái của báo để sau này để mình chống chọi với cái ngũ dục, hay là thời gian đó mình đào tạo, mình rèn luyện những cái vũ khí mình chắc sắc bén, hay đặng khi có những vật phiền não đến mình lấy cái đó ra để mình chống trải chứ. Hay chứ là lấy cái gì mình chống trải lại. Thì cái đó là cái ý nghĩa chính của sự an cư. Mà đôi khi bây giờ chúng ta là mất cái ý nghĩa đó, mất ý nghĩa của an cư đi. Mình an cư với cái việc khác không à, với cái mà nó rất tầm thường của cái chúng sanh. Nhớ thì bây giờ thấy cái sự mà tu hành của mình nó lệch lạc rất nhiều nha, lệch lạc rất nhiều. Mà cái xuất gia giàu có cái thiện căn, nhưng mà xuất gia mình thấy càng ngày xuất gia càng nhiều, nhưng mà cái chính của sự xuất gia dường như mất ý nghĩa. Xuất gia cầu cái sự giải thoát, cầu cái sự an lạc, mà bây giờ cái xuất gia mình thấy đa số càng ngày nó càng nhiều hơn hồi xưa dữ lắm. Nhưng mà cái mục đích chính của xuất gia khó. Cái bài đầu tiên mà trước khi cạo tóc đó, cái bài gì thế trừ thu phát đó là cạo tóc giai đoạn thứ hai rồi. Cái mà ông thầy ông lấy cây bông mà rải rải trên đầu mà đó, cái gì thiện tai đại trượng phu, nhớ ha. Còn nếu người nữ thì nói là thiện tai cái gì nữ nhân, rồi mới là năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức năng tư nghị. Mình khởi cái tâm như vậy mới công đức không nghĩ nghĩ bạn, nhớ bỏ hết ha. Rồi mới kế cái ông thầy mới lấy cái kéo ông cắt của mình, lấy rồi ông cạo tóc mình, mới nói là gì, quỷ hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, nguyện độ nhất thiết nhân. Cái kỳ mình quá lớn đâu ha, quá lớn cái việc đó. Mình mới hy sinh đó, là quỷ bỏ những cái gì đẹp, quỷ hình thủ chí tiết, mới là các ái từ sở thân. Mình buông bỏ, cắt những cái ân ái của gia đình của mình, cha mẹ mình bỏ hết, từ những người thân thuộc của mình trong dòng họ xóm làng, mà vì mục đích xuất gia hoằng thánh đạo, chứ không phải xuất gia để vô bán đầu chai nha, hay làm này làm kia. Xuất gia hoằng thánh đạo, nguyện độ tất cả mọi người, đó là mình thấy nó quá lớn đi. Mà vô hội xuất gia rồi quên hết cái dành ăn, dành nằm, dành chỗ này chỗ kia đủ thứ, mình thấy rất là tầm thường. Nó thầy là chúng nhớ, nó thầy vậy anh ta mới khen chứ, chứ còn xuất gia như mình giờ không ai khen hết á, nhớ không ai khen. Nó thành là thường thường thầy cũng nói nha, nhất là những người nữ mà nó kêu vô đây xin thầy giới thiệu cái chỗ nào xuất gia, thầy cũng không biết đâu thầy giới thiệu, thầy không hiểu. Thành là phải nói bây giờ cô muốn xuất gia chỗ nào á, là sao, là vô đó ở đi 6 tháng sắp lên, đừng bao giờ đứng ngoài cổng nhìn vô đẹp như mơ á. Thiệt, đứng ngoài cổng nhìn vô đẹp mơ, nhưng mà ở dài 3 bữa theo địa ngục trần gian, dành ăn dành ở chửi lộn đủ thứ việc ở trên đây có không. Thì bây giờ vô ở trong đã, ở 6 tháng là thấy hư thực như thế nào, chừng đó mình nhắm xuất gia được xuất gia được không thôi, chứ lỡ dở vô cái cạo tóc đâu, cái lỡ thầy lỡ thợ nó khó lắm. Nhớ lại chúng nhớ giờ khó, nó khó. Bây giờ thật sự để nói mình giới thiệu chùa nào thầy cũng không biết đâu, thầy giới thiệu ấy. Một là thầy không rành, mà nghe cũng rất nhiều, chùa nào cũng quá trời quá đất rồi, nghe nhiều quá. Rồi cũng không biết đâu mình giới thiệu, tại mình giới thiệu mình có trách nhiệm, thầy cũng không biết đâu giới thiệu. Thôi nó thôi tùy phước của mấy cô, phước báo của mấy cô như thế nào, nghiệp chướng như thế nào, cứ vô đại, muốn chùa nào ưng nó cứ vô, vô ở nó thời gian đó đã, rồi để coi rồi chừng nhắm được xuất gia không được thôi. Chứ giờ không có chỗ nào mà nó dám đây mà nói, đại chúng nó khó, khó lắm nha. Mà sao thầy thấy cũng lạ nha, trước khi xuất gia, thí dụ cái bà cư sĩ đó, trước khi xuất gia mới rất tốt, rộng rãi cách này cách khác, mà vô xuất gia làm ni hầu cái là cũng bỏng sẻ, cũng không muốn cho ai như này kia nọ. Mà lúc còn cư sĩ rất tốt, mà khi xuất gia rồi nó dở, nó lạ vậy chứ. Càng xuất gia nó càng rộng rãi hơn chứ mà không có. Cũng là khó khăn cái này cái khác. Mà đại chúng thấy gì không? Nó, cái đó nó có, nó thành nó khó lắm nha. Cái xuất gia cái mà rất đẹp, là mình xuất gia rồi ông hầu là nó thua cái thế gian. Đại chúng nhớ bây giờ, tại ai cũng than, có thể nói là cư sĩ họ tu rất nhiều. Hay như nó ngoài Bắc á, cư sĩ có thể ăn chay nhiều hơn mấy thầy, hơn mấy cô, phải không? Hay ngoài Bắc thì ni ăn chay nhiều hơn bên Tăng, phải không? Có phải không? Ha, cũng vậy hả? Thế là bên ni thì nghe nói ăn chay nhiều hơn, còn bên Tăng thì ít lắm, ít ăn chay lắm. Mà cư sĩ họ ăn chay, là chúng nhớ, cư sĩ bây giờ họ tu nhiều lắm. Những cái đạo tràng, những cái pháp hậu nè, có mặt họ rất nhiều. Thành hôm trước thầy mới cũng kể cái chuyện mà đi Đà Lạt đó. Cái bà cư sĩ bà mới nói rằng là tụi con ở ngoài sao sợ nhân quả, mà mấy thầy mấy cô không sợ nhân quả. Nó không sợ nhân quả gì hết. Thì mình thấy gần đây mấy thầy mấy cô coi như là cái đời sống rất là tầm thường rất nhiều nha. Mới có cái việc mà trên mạng, nói trên mạng, ví dụ như nó đăng ở ngoài cái việc Nha Trang á, ai có mạng thì biết, hay Nha Trang á là dầu đó là nhà nước không ưa, nhà nước muốn lấy cái khu đó làm cái khu du lịch, nên nhưng mà họ gài vô, dầu có gài cũng có thiệt ta mới gài chứ, nhớ thiệt có gài chứ không có là lấy gì không gài, ta không thể ghép được, bây giờ không dám ghép, ghép nó truy nã ở tù, không ai dám ghép, hồi xưa ghép cho giờ ghép nữa. Nhưng mà nó gài, mà nó gài do nó muốn lấy, nhưng mà có thiệt ta mới gài, chứ không có làm sao ta gài được. Thấy không? Cái đó là cái đại chúng nên nhớ. Thì gần đây á, thì coi như là thầy nó thật, ta trong lớp ta dạy thì ta nói thật như cha con với nhau, mà ta dạy dỗ nó cũng thật á. Mấy thầy á thì coi như hư về cái mảng mà ái dục, nhớ vấn đề sắc. Còn mấy cô á thì cái nặng nhất á, là vấn đề vật chất, buôn với bán về đủ thứ, tham lam việc này việc kia đủ thứ, trong đó là cô bên y. Còn bên Tăng thì coi như là nhiễm trước vấn đề sắc rất là nặng. Giờ cái thời này đại chúng nhớ ha, rồi có khi bên y rồi gạt gẫm cách này rồi đủ thứ việc để mà nói ha, hoặc giả là xài tới là bùa nói ta nghe nó ngãi đó, nó nói bà Phật tử là cũng nghe bỏ tiền đó cách này cách khác, nó nặng vấn đề đó. Coi như là cái sắc nó ít hơn bên Tăng, mà không phải là không có, nhớ là không phải là không có, nhưng mà cái mang tiếng đó thì bên Tăng mang tiếng sắc rất nhiều, nó sắc rất nhiều. Thành ra trong lớp học mà mấy năm trước thì dạy lớp cao đẳng đó nha, thầy nói bây giờ ta hỏi thiệt tụi bay ở trong lớp nè, là chúng trong này được mấy chục phần trăm giữ được cái giới là còn bản thể tỳ kheo nè, nó nói là 2/3 mất thầy, mất 2/3 và không giữ được cái giới tỳ kheo. Thầy chúng nhớ khiếp luôn á, là nó con nói vậy là khiêm nhường á, còn hơn nữa. Đại chúng thấy rất là sợ, rất là sợ những hàng tăng ni trẻ bây giờ giữ không được, nếu mà không có cảnh tốt, nhớ không có cảnh tốt thì coi như hàng tăng ni trẻ không làm sao mà giữ được. Đối với vấn đề ái dục, nhớ còn trẻ, còn lớn lớn chút á thì vấn đề mà tiền bạc có bao nhiêu gom góp ngỡ ngân hàng rồi việc này việc kia là thêm không mà chứ không bao giờ buông ra. Đại chúng nhớ thì cái đó là mình thấy nó thua với người thế gian rất nhiều, thế gian rất nhiều. Thành đó là cái đạo đức của một cái người xuất gia nó xuống dốc trầm trọng, xuống dốc trầm trọng. Càng ngày các chùa coi như là trong miền Nam này cũng vậy, ăn chay rất là ít, càng ngày nó ăn mặn càng nhiều, nhớ. Mà chẳng những vậy rồi còn thêm những cái mà hành hẹ tỏi nén rồi trong đó không cử ngũ vị tâm. Đại chúng nhớ, nó rất nhiều đó. Thôi mình thấy bây giờ nó xuống dốc trầm trọng vấn đề đó. Thành do đó thầy mới nói là những cái vị nào, những cái cô thầy nào mà còn cái thiện căn khả dĩ, nhớ nha, mình khả dĩ giữ được những cái phần giới căn bản, hay là nói về cái bản thể tỳ kheo của mình còn, thì cố gắng để mà giữ. Chưa nghe thì hết gì thôi, còn được thì cái phần nào là mình còn chưa có là bị coi như mất á, thì cố gắng để mình chăm sóc cái khu vườn của mình lại cho nó tốt hơn, đóng cửa để mà chăm sóc. Thành ra là không có cách nào hơn. Mình mừng là mình được học chánh pháp rồi mình giữ được tới bây giờ, đó là một cái duyên tốt đối với mình, thì cố gắng để mình vươn lên chứ đừng không có buông tay nữa. Nhớ phải ý thức hẳn hoi rằng trên cái đường xuất gia của mình như thế nào. Mà được như vậy đó thì đại chúng mới là chứ khó. Khó lắm chứ không phải dễ. Phải nói rất là khó. Thầy nói là khó lắm. Cái thời này mà nếu mà không hướng về vấn đề nội điển, vấn đề mà tu á, thì chạy ở ngoài rồi không giữ mình được. Nhất là những vị mà học theo học vị, một hồi là cái cảnh cái duyên không giữ mình được. Thầy tôi bảo đảm như vậy. Cái cảnh cái duyên giờ khó lắm. Thành là ai mà nó là còn giữ được mình thì cố gắng tối đa, dầu hy sinh cái thân này, mạng này, cái đời này, mình cũng cố hy sinh trong một cái kiếp này, chứ không bao giờ mà mình tạo những cái gì mà ngày mai kia. Cái đó là để chúng nhớ. Bữa nay là cuối năm thì nó nói thì là mình xét qua cả năm trời, hay là mình xét về cái từ mình xuất gia cho tới bây giờ, cái sự tu của mình nó có tiến hay nó lùi. Thành thường thường mấy vị Bồ Tông Túc ưa nhắc mình là nhớ lại cái nguyện ban đầu. Nguyện ban đầu mình mới vô chùa, mới nguyện ban đầu vô chùa của mình là rất là cao thượng, rất là trong sáng. Nhưng một thời gian rồi coi như là nó mất những cái tầm thường. Nên thầy đây chúng nhớ, nó nhớ là cái nguyện ban đầu, lập lại cái nguyện ban đầu của mình. Thì do đó là cuối năm này cũng nhắc nhở trong đại chúng là cố gắng, bất cứ cái hoàn cảnh nào mình ý thức mình là một cái vị tỳ kheo ni mà gặp chánh pháp, làm được những cái việc đó như vậy, mình cố gắng đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội trong một cái đời này. Nhất là mình đã từng có học, từng biết những cái gì, giàu cái hy sinh cái gì mình có hy sinh, giữ được trong cái kiếp này. Hồi trước kiếp này mình giữ được rồi, những cái kiếp sau của mình có thể nó nhẹ nhàng hơn nhiều, dầu chưa chứng ngộ gì hay, nhưng mà nó cũng là có một cái cơ hội, mà có cái mà mình cũng có cái nền tảng của mình để kiếp sau nó tiến lên, chứ không thôi nó khó. Thì đó là những cái lời mà để cuối năm thì nhắc nhở đâu vậy. Nhất là cái dịp mà Tết đó đại chúng này, đi đầu này đầu kia rồi đủ cái duyên sự đó một cái chùa. Hay già Lam thì Tết nó bận rộn rất nhiều, cho tới ngày Tết rồi ra duyên rồi đủ thứ bao nhiêu những cái việc mà tiếp xúc. Đôi khi mình sống ở ngoài không giống với sống được phía ở trong nữa, là để coi thiệp thế giống ở thế gian. Chùa chiền thì sửa soạn cái này, sửa soạn cái kia, mua sắm cái nọ để mà phục vụ cho những ngày Tết. Mà làm rộn hồi là mình quên mình hết, mình nhớ cái cảnh ở ngoài không mà. Vì ở ngoài mà cũng vì người, chứ không phải vì mình. Nhớ, nó là quên mình đó đây. Trang trí sao cái chùa cho nó đẹp, ăn Tết cho Phật tử đã đến cho đông, rồi đồ đủ thứ gì đó. Mình làm cho người khác, cho làm gì mình đó. Mình làm sạch sẽ cho người ta cười đó, rồi bao nhiêu cái việc này kia nữa. Thì cái đó là cái mình làm theo thế gian. Nhớ, mình làm theo thế gian. Còn nếu mình làm cho mình đó, thì không cần. Có ai mà cái chùa nó mình trông cho Phật tử đi ít nào tốt nấy. Ngày Tết đừng ai đi hết cho mình khỏe thôi. Có không? Không có. Làm sao câu khách đi thiệt nhiều. Thiệt nhiều rồi đủ thứ việc để mình lo vậy. Chứ đây thật sự thầy thấy thầy trong chùa thầy đừng Phật tử nào đi khỏe nhất à. Cái ngày Tết tôi không có trong tăng ni nào đến là chúc Tết chúc gì hết à. Không ham, không thích. Đóng cửa im im nằm chỗ nhà nó sướng nó khỏe thôi à. Chứ không muốn không vậy đó. Khổ vậy mà muốn vậy cũng không được nữa. Khổ à. thì là chúng nhớ làm gì làm cho mình nhớ, mình sống cho mình nha. Và mình thương mình chứ không ai thương mình, không ai sống cho mình hết. Hay là nó không bao giờ mà người khác ăn mình no, không bao giờ mượn người khác mà thở giùm mình, không có. Mũi mình thở thôi chứ không mượn người khác nữa. Thì không có thì ráng chịu thôi, mình không chịu thở thì mình ráng chịu. Hay đó là những cái lời mà thầy nói rõ trong đại chúng, không nghĩ ha.
Chúng sanh